Nam Mô A Di Đà Phật. Trang 96. Câu FF: điều giải oán thân trái chủ phải lấy lòng chân thành ra khuyên giải họ, xóa bỏ hận thù, quay đầu niệm Phật cầu vãng sanh để thoát nạn. Đúng không quý vị? Cái câu này nó đối nghịch với cái câu là đàn áp oán thân trái chủ. Không nên đàn áp. Oán thân là những người liên quan tới cái tội sát sanh của mình. Mình sát họ thì họ oán thù mình là cái chuyện đương nhiên của chúng sanh. Chứ bây giờ chứ vì có sát Phật, Phật cũng oán thù mình đâu. Sát Bồ Tát không oán thù đâu. Chính vì cái lòng mà căm thù của chúng sanh nhiều khi Bồ Tát khuyên không nổi. Cho nên mong chư vị muốn tránh cái nạn oán thân trái chủ thì chúng ta nên kiêng cử sát sanh. Trái chủ là gì? Là những người mà mình giật cướp họ, mình đoạt tài sản của họ. Cái tổ ong nó lót trên cây, mình tới mình phá cái tổ ong người ta. Thì cái đó nó trở nên là trái chủ. Mà trái chủ những con ong thì nó đỡ trái chủ với những chúng sanh mà chúng ta dữ dằn nữa, mình cũng phải cẩn thận. Không phải là đơn giản. Thì lấy cái lòng chân thành ra khuyên giải họ, xóa bỏ hận thù. Xin thưa với chư vị, cái lòng chân thành của mình chưa chắc gì mình đã xóa được. Nhưng mà kèm theo cái lòng chí thành chí kính của người bệnh, phát tâm kiệt thành sám hối và thành tâm niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì vô tình ứng hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà. Mà khi ứng hợp với đại nguyện Đức A Di Đà thì thường thường có chư Bồ Tát gia trì, chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ. Chính cái sự bảo vệ của các ngài nó làm cho sự điều giải của mình nó có hiệu lực dữ lắm. Đây là thế cho nên mấy ngày hôm nay em khuyên là đừng nên sơ ý mà tự cho mình là ngon lành. Đây là cái điều cấm cử. Cái thứ hai là nên kiêng cử những cái món ngũ tăng thường hay dùng đến, làm cho chư vị hộ pháp người ta không tiếp cận mình được. Và khi mình biết được những món đó là cái món mà chư hộ pháp người ta cấm kỵ mà mình dùng, tức là mình tỏ cái tâm thượng mạng đối với họ, thì cái tâm thượng mạng này không phải là tâm thành kính. Cho nên mong chư vị muốn giải thoát mình phải hy sinh chút ít. Đừng nên thấy mà người ta dùng mình cũng dùng đại. Người ta sao mình dạy, người ta đi cái đường mà đọa lạc mình cũng đi theo. Kẹt lắm đó chư vị. Ráng cố gắng gìn giữ để cho khi cuối cùng mình được dễ dàng thoát nạn. Quay đầu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là mình đem cái đạo lý về nhân quả ra mình nói với họ. Đạo lý mà thoát vòng khổ lụy mình nói với họ. Và cái đại nguyện của Đức A Di Đà cứu độ chúng sanh nói với họ, để cho họ biết rằng nếu mà thực sự họ buông xả oán thù ra, không còn chấp nữa, quyết lòng cầu nguyện vãng sanh Tây Phương, thì theo như Phật nói là 10 niệm tất sanh. Và trong những cái oán thân trái chủ có những vị còn ở trong cái thân trung ấm, tức là mình gọi là hương linh đó. Rồi thế gian người ta gọi là ma là quỷ á. Nên người nói mà thực ra không có ma có quỷ gì hết, mà đó là những vị vụng dại đường tu, khi chết không biết thương con nhớ cháu gì đó, nhớ nhà gì đó, rồi lang thang không đầu thai chuyển thế, mình sinh ra như vậy. Những cái vị đó mà nếu mình nói vào họ, khai thị vào họ, chỉ cho đường đi, họ đi nhanh lắm. Tại vì thực tế là họ chưa có cái thân. Nhớ là mình là gọi là thân tiền ấm. Sau khi mà mình chết đi rồi gọi là cái thân trung ấm. Trung ấm nó nằm giữa cái khoảng mà chết và cái đầu thai, nó gọi trung ấm. Trung ấm nó thẳng ra là chưa có thân. Người ta ở trong cái dạng gọi là dạng tâm thức, nhận thức không có thân. Thì nếu mà trong cái giai đoạn đó mà mình nói với họ biết là chư vị nếu mà ở trong cái tình trạng này chưa đầu thai được, thì bây giờ đừng có đầu thai vào thành con khỉ, thành con heo, thành con bò, thành con người làm chi, thành con người cũng dở lắm, không tốt. Mà đầu thai thắng về Tây Phương Cực Lạc luôn đi, lấy cái thân của Bồ Tát luôn đi. Họ làm được đấy, tức là họ thành tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhiều khi 10 niệm là đi liền đấy. Lúc đó mình thấy họ không phải là ma là quý gì cả, mà họ là Bồ Tát bị mê mờ. Cho nên có những ban hộ niệm thực sự họ đã làm được chuyện này. Trong khi họ điều giải như vậy thì cái người mà oán thân trái chủ đó tới báo cáo là họ đi vãng sanh trước. Thực sự khó nhiều lắm đấy. Là tại sao? Đó là những người mà người ta chưa có đầu thai chuyển thế, tức là ở trong trung ấm. Mình nhắc nhở họ, nếu mà chư vị thực sự mà nghe lời Phật dạy, buông ra đi, niệm câu A Di Đà Phật nhiều khi tức khắc ngay bây giờ chư vị đi liền 10 niệm tất sanh. Có đấy, người ta đi trước đấy chư vị. Mà những người đó mà đi người ta nhập thân, ta báo cho biết, báo là thôi tôi cảm ơn chư vị, thôi bây giờ tôi đi đây, là họ xuất ra bái bài và đi đấy. Tức là họ đi về Tây Phương, ở thành đạo đấy, thành Bồ Tát trước mình đấy. Không có cái gì mà ngại hết, thực sự là có đấy. Cho nên khai giải này này, cái điều giải này hay vô cùng. Đem cái câu A-di-đà Phật ra mà cứu độ chúng sanh, hay vô cùng chư vị ơi. Đừng có khinh thường cái pháp môn hộ niệm. Thành ra là mình thấy là quay đầu niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc để thoát nạn, là khuyên họ nên nương theo cơ hội này mà cùng nhau thoát vòng sanh tử luân hồi đi. Đừng có bám víu này nữa, thực sự họ nghe đó. Câu GG, trưởng phó ban hộ niệm phải có tâm bình đẳng từ bi, biết thương xót những chúng sanh đang bị khổ nạn. Hãy khuyên giải họ hồi đầu tỉnh ngộ, buông xả cõi khổ này, trở về Tây Phương Cực Lạc thành đạo. Đúng không chư vị?
Đúng.
Mấy câu này mình nói qua nói lại nó cũng lòng vòng bao nhiêu đây. Mà đây là những điểm quan trọng khi điều giải oán thần đại chủ. Luôn luôn là phải lấy cái tâm thực sự là chân thành, tâm là bình đẳng. Mình phải hiểu là tại sao họ tới đây quấy nhiễu người bệnh. Mình phải thông cảm cho họ. Người bệnh như vậy chứ ít ra cũng có thuốc, thang, nhà, cửa, rồi ăn uống ngon lành, cho nhiều khi họ trải qua những năm tháng rất là khổ đau. Những người mà thí dụ như bị mình giết chết, nhiều khi người ta tức quá rồi người cứ lang thang trong cảnh đó, rồi người ta núp cây này bụi nọ, khổ dữ lắm. Họ khổ hơn mình, chứ không phải họ sướng mình. Mình thông cảm với họ, mình biết rằng là tại vì cái sự mà căm thù, sự đau khổ đó nó tột độ người ta tới đây. Chứ mà thật ra đúng ra là vấn đề nhân quả là cái người bệnh phải chịu. Hãy giết họ là họ tìm cách giết lại, là cái điều bình đẳng. Thường thường ngay cả chư Phật cũng không có tham gia vào cái chỗ này. Cho nên chư vị nhớ là khi mà đi hộ niệm mà thấy những người đó mà bị nạn, tại sao Phật cứu không được? Tại vì đó là cái nhân quả của người đó, người ta phải chịu. Làm sao cái người mà đang bị nạn đó biết lách ra khỏi cái nhân quả đó, tạo cái nhân quả khác. Tức là đừng theo cái nghiệp nữa mà theo cái nguyện để bản sanh. Người đó mà phát lòng tin tưởng vững vàng, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, tức là họ tạo cái nhân quả khác. Họ không theo cái nhân quả là giết, rồi bị người ta giết lại. Bây giờ người ta đoạn cái nhân quả đấy đã đi, chấp nhận, sẵn sàng cái thân này trả nghiệp. Còn cái tâm họ niệm Phật trở về Tây Phương, họ tạo cái nhân quả khác. Họ đi về Tây Phương bằng cái nhân quả đó. Thì có cái nhân đó Phật mới rước mình về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chư vị thấy là trên cái tay của Đức A-di-đà có cái hoa sen. Hoa sen đó chính là cái công phu tu hành, cái tâm niệm muốn trở về Tây Phương, đem tất cả công đức trang nghiêm Phật tịnh độ. Như vậy mỗi lần trang nghiêm Phật tịnh độ là cái hoa sen của chư vị nó nở lớn 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 ra, là chư vị có cái hoa sen phải gửi công đức về đó. Có cái công đức đó A Di Đà Phật mới cứu mình được. Không có công đức đó thôi chịu thua. Tất cả đều là do chính nhân quả của chúng ta. Một đời tu hành mà không biết đi đâu thì sau cùng theo nghiệp. Mà thường theo nghiệp là theo cái nạn của oán thân trái chủ dẫn mình xuống tam ác đạo nhiều vô cùng. Hiểu được như vậy mà biết cái đường đi cho nó vững, để mười niệm tất sanh nhiều lắm chư vị ơi. Chánh đây mấy tháng một cái bà cụ mà bà bổ bán bánh ú, nhắc lần lượt bà bán bánh ú không thôi, nghèo vô cùng ấy, thế mà ngồi từ đầu đêm đến cuối đêm hộ niệm cho người ta suốt mười mấy năm trường, sau cùng mà bái chào người ta ra đi. Hay vô cùng. Mình lấy đó mà mình làm cái gương. Tại sao những người hiền hiền như vậy không biết chữ nghĩa gì hết, chỉ A-di-đà-phật cười vậy, mà sao cùng ra đi tự tại. Mong cho vị hiểu được như vậy, tập đi như bà đó. Đừng có lý luận nhiều quá, đừng có tham chấp những cái cảnh giới. Có nhiều người tu hành mà tạo ra những cảnh giới không có trong kinh Phật. Cho nên chúng ta phải cố gắng buông xả cõi khổ này, trở về Tây Phương Cực Lạc. Khuyên họ, thật sự khuyên được đấy chư vị. Câu hát hát, trưởng phó ban hộ niệm có quyền cưỡng bức gia đình người bệnh phải làm theo chỉ thị của mình. Đúng hay sai?
Sai.
Không có bao giờ cưỡng bức hết. Bà cụ muốn vãng sanh, bà cụ tới gặp ban hộ niệm, ban hộ niệm cụ ơi, con đưa cho cụ cái tờ quy định của gia đình. Cụ về làm việc với gia đình đi, con hẹn chiều thứ bảy, lúc 3 giờ, con tới gặp gia đình của cụ. Con trình bày lại rõ ràng, gia đình phải chấp thuận. Cụ phải chấp thuận làm cho đúng theo cái quy định đó, thì tụi con mới có thể hộ niệm cho cụ. Còn mà con nói một mà cụ không chịu nghe, thôi con còn chịu thua. Rất nhiều người tu hành cả một cuộc đời sau cùng bị vướng nạn trùng trùng là tại vì không chịu nghiên cứu hộ niệm, không chịu tìm hiểu hộ niệm. Cho nên ngay tại Úc này mình vừa rồi đấy, cũng có một cái người ra đi mà nghe thấy thật sự là đau lòng. Một đời đi niệm Phật mà sau cùng khinh thường hộ niệm, không chịu làm theo hộ niệm, mà cứ nghĩ rằng là phải tụng kinh Địa Tạng để giải nghiệp, rồi tự mình phải chứng đắc để vãng sanh, rồi người nào mà tới hộ niệm cho mình phải điều kiện này đặc biệt, còn nói đặc biệt cứ ngược lại với ban hộ niệm, làm cho các ban hộ niệm không ai có thể hộ niệm được hết. Để sau cùng làm cái gì đó như vậy, lẫm lũi đi theo nghiệp chướng rồi. Một đời mình tu hành oán thân trái chủ trần hết tất cả các nẻo giải thoát rồi, vì một cái tâm thượng mạng xảy ra như vậy mà bị nạn. Mong chư vị hiểu, lấy cái tâm thành kính mà đi thoát nạn đi, lấy cái tâm thành kính mà vãng sanh đi. Nếu không có tâm thành kính, nhất định tu cả một đời đi nữa không bao giờ có thể thoát được ách nạn của nghiệp trước. Báo đảm với chư vị, tại vì chính Phật đã nói rằng thời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm ra một người thoát nạn sanh tử luân hồi, tìm không ra, khó vô cùng. Ấy vậy mà Phật nói là phải nương vào cái pháp niệm Phật này mới có thể xuất đi sáu đường luân hồi. Mà muốn nương vào cái pháp niệm Phật này phải nương vào cái người hộ niệm, người ta hướng dẫn từng chút cho mình. Tại vì cả một cuộc đời tu hành mà mình không ngờ là mình bị vướng nạn rất nhiều, bị kẹt rất nhiều, không cách nào mà kể hết được. Chứ vậy đi hộ niệm một vài lần rồi mới thấy, không thể nào kể hết được. Câu y y, trưởng phó ban hộ niệm giảng giải quy tắc hộ niệm, nếu gia đình cố tình không làm theo thì trưởng phó ban hộ niệm có thể quyết định đình chỉ việc hộ niệm, đúng hay sai?
Đúng.
Họ giảng giải kỹ càng, họ đến để mà vì cái sự thoát ly sanh tử của mình, họ đến để giúp mình, chứ không phải họ đến để mà họ moi tiền mình. Họ đến đã đặt điều kiện khó khăn để mà họ làm cái gì đó, không có. Cả các ban hộ niệm chân chính trên thế giới này cũng như ở Việt Nam không bao giờ đụng chạm tới một đồng bạc của gia đình. Nói thẳng thắn như vậy. Chứ vị đừng có ngại ngùng cái chuyện mà biết làm sao mà cung dường đấy, người ta không nhận đâu. Đó là người ta phát cái tâm bồ đề cao cả ra để mà cứu mình đấy. Người ta chỉ cần yêu cầu làm trong những cái điều kiện của ban hộ niệm, chứ vị làm cho đúng. Đúng cái gì đây? Ví dụ như ở nhà chứ vị có còn ăn tối hành không? Phải luyện hết tất cả những thứ này, đừng có chất chứa trong nhà từ khi bắt đầu hộ niệm. Chư vị có chấp nhận không? Chấp nhận người ta hộ niệm, không chấp nhận thôi chịu thua. Chư vị không được giết đấy, con kiến, con muỗi, con ruồi ngay từ bây giờ nghe. Chư vị cứ giết thí xác thôi chịu thua, không cách nào họ có thể hộ niệm được. Con cái không được than thở âu sầu trước mặt người mẹ của mình nghe, mà con cái cứ than thở thôi chịu thua. Bác ơi, bác muốn vãng sanh, bác không được sợ chết nha, bác không được cầu hết bệnh nha. Không, tôi nhất định là tôi phải cầu hết bệnh này. Thôi chịu thua, người ta chịu thua. Như vậy thì tất cả những quy luật này là để giúp cho cái người bệnh đó được vãng sanh, chứ không phải là giúp cho cái ban hộ niệm được cái gì cả. Mà tất cả những cái quy luật đó chỉ có những người hộ niệm người ta mới rành rẽ được. Mình chịu rồi đó, nhưng sau cùng mình vẫn còn vướng như thường. À, hằng đêm bác nằm chiêm bao, bác thấy cái gì bác báo cho tôi biết nha. Mình nằm chim bao mình thấy lung tung beng mình không báo, thôi người ta chịu thua, người ta đâu có thần tánh gì ta biết mình đang nghĩ cái gì. Nửa đêm gì đó, đêm này mình thấy ông nội, đêm sau mình thấy bà nội tới rủ rê cho mình sương quá, dẫn mình bay chỗ này chỗ nọ, bác phải khai cho tôi biết nha. Bác không chịu khai, bác cứ theo cái đó thôi chịu thua. Tất cả những cái đó là những cái quy luật của hộ niệm mà chúng ta phải biết. Mong như vậy phải nghe cho nhiều cái chuyện này chút. Những cái phao mà hộ niệm này nó lên trên 200 mấy chục phao rồi. Xin chư vị có cái USB đem tới đây up đây lại, nghe tiếp tục nghe, đừng có nghe ngược lại, cứ nghe tới nghe mãi. Rồi một lúc nào đó tất cả những cái gì mà sơ rút của mình nó sẽ môi ra hết cho chư vị. Do ông sẽ cố gắng môi cho hết, để cho mỗi người chúng ta là những thành viên ban hộ niệm vững vàng đi giúp người có duyên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.